Tiên Quốc Đại Đế, chương 970, Đại Đạo Hắc Long, góc truyện audio.com, phía sau Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện một đại đạo đen kịt bay vút lên trời. Đại đạo vừa bay lên trời, khí tức hung ác cuồn cuộn phả vào mặt. Đại đạo xuyên thẳng vào sâu trong cửu tiêu, thậm chí trong thời khắc bay lên trời, dường như nó đã phá nát hư không, xuất hiện thiên ma vờn xung quanh mỗi người. Một tiếng rồng gầm lớn truyền ra. Mọi người nhìn thấy bên trên đại đạo đen kịt kia đột nhiên có một con hắc long bay lượn. Con hắc long này phải dài tới 1 triệu dặm, dáng vẻ cực kỳ hùng hậu. Đầu hắc long duỗi ra, há miệng gầm lên hướng về phía một trường của quỷ Như Lai. Dưới sóng âm của tiếng rồng gầm lớn như vậy, một trường của quỷ Như Lai đã ầm ầm nổ tan. Sau khi gầm lên một tiếng, hắc long bay lượn xung quanh đại đạo. Trong đại đạo tuôn ra vô số năng lượng tối đen rót vào trong những ngôi sao, dưới sự chỉ huy của Diêm Xuyên lại xông về phía quỷ Như Lai. Đại đạo quỷ âm ầm ầm dao động một cách mãnh liệt. Sau khi Diêm Xuyên đánh ra một trường, vạn ngôi sao lao ra trực tiếp đối phó với quỷ Như Lai. Ầm ầm ầm, quỷ Như Lai nhất thời đau khổ kêu to một tiếng. Táng thiên đồng quan, chản, không biết quỷ Như Lai nghĩ như thế nào, lại đánh ra một chiêu. Hắn xoay tay lấy táng thiên đồng quan thứ 7 chống đối với trăm vạn ngôi sao. Táng thiên đồng quan thật sự cứng rắn, nhưng quỷ Như Lai không biết táng thiên đồng quan này lại là do Diêm Xuyên đời thứ nhất chế luyện ra. Thời điểm Diêm Xuyên còn ngạc nhiên, hắn đưa một tay khác ra. Dường như chịu một loại cảm ứng nào đó, táng thiên đồng quan đột nhiên run lên. Vù, táng thiên đồng quan nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Diêm Xuyên. Cái gì? Không, quỷ Như Lai kinh ngạc kêu to, trong lòng vô cùng mờ mịt. Táng thiên đồng quan làm phản sao? Đại đạo quỷ âm sụp đổ. Quỷ Như Lai đứng bên trong, nhất thời đứng mũi chịu sào, hứng chịu sự va chạm hủy diệt kia. Đại đạo hắc long tuôn ra lực lượng cuồn cuộn xông thẳng vào trung tâm hố đen. Không, không, trong mắt một đám cường giả liền nhìn thấy thân thể to lớn của quỷ Như Lai đang điên cuồng suy yếu. Dần dần, thân thể của hắn đã bị lực lượng mang tính hủy diệt này trùng kích sạch sẽ, chỉ còn lại một đống xương khô. Tiếp theo lực lượng màu đen tiếp tục rội dừa. Đống xương khô kia nhanh chóng nổ nát sau đó tan biến, chỉ còn lại một chữ vạn màu xanh lục lao ra, xông thẳng vào trong thiên mệnh luân hồi. Quỷ Như Lai đã chết, một chiêu đã bị diệt. Khắp nơi, vô số tu giả lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng trước đại đạo Hắc Long. Một trường vung ra, trong nháy mắt trên mặt Diêm Xuyên cũng trắng bệch một mảnh. Lực lượng kiếp này còn chưa đủ để điều động đại đạo đời thứ nhất. Trong tay Diêm Xuyên thoáng rung động, hắn hít sâu một cái thầm nói, đại đạo Hắc Long chấn động tâm hồn ầm ầm tan đi. Cho dù là Diêm Xuyên bây giờ cũng không có cách nào khống chế được một cách hoàn mỹ. Đại đạo Hắc Long không giống với đại đạo Bách Thủ, đại đạo Hắc Long tổn hao quá lớn, đại đạo lực quá bạo sát. Thân hình Diêm Xuyên có chút lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mèo, trong nháy mắt Miêu Miêu đã đến bên cạnh Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, vừa nãy ngươi quá hung tàn. Mèo, Miêu Miêu hưng phấn kêu to. Thân hình Diêm Xuyên lắc lư, hắn thoáng cười khổ một hồi. Với tu vi của hắn hiện tại, sử cốc truyện audio.com, dụng đại đạo Hắc Long có vẻ như còn quá sớm. Mặc dù có thân thể tướng thần, nhưng bây giờ toàn thân hắn đều cảm thấy đau nhức. Nhưng cho dù là như vậy, đại đạo Hắc Long của Diêm Xuyên cũng khiến gần như tất cả mọi người phải chấn động. Bất luận là Mộng Tam Sinh, hay một đám thánh nhân kia, giờ phút này sắc mặt tất cả đều trở nên căng thẳng, ngưng trọng đến cực điểm nhìn Diêm Xuyên đang đứng trên trời cao. Về phần các cường giả U Minh Hải, giờ phút này bọn họ có cảm giác hoàn toàn sụp đổ. Quỷ Như Lai đệ nhất U Minh Hải đã bị Diêm Xuyên dùng một chiêu tiêu diệt. Không, vô số tiếng la lớn vang lên, Điệp Hậu cũng kinh ngạc đứng dậy. Đại đạo Hắc Long, lúc này, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Điệp Hậu lại xuất hiện một nam tử mặc áo bào vàng. Một tay nam tử áo bào vàng bưng chén rượu lên uống, một tay khác đột nhiên quay về phía bên trong biển mây công đức U Minh Hải đang sụp đổ điểm một cái. Ngay lập tức bên trên hư không bỗng nhiên xuất hiện một ngón tay màu vàng kim. Ngón tay điểm vào chữ vạn bên trên thiên mệnh luân hồi. Một kim quang khổng lồ xông thẳng vào chữ vạn, trong nháy mắt đẩy phù văn vào thiên mệnh luân hồi. Mọi người phía dưới liền nhìn thấy vô số công đức nhanh chóng bị một thông đạo màu xanh lam hút vào. Ùng ục, chỉ trong thời gian 3 lần hít thở, bên trong thiên mệnh luân hồi chợt phát ra một khí tức đen kịt. Một thân ảnh liền từ trong thiên mệnh luân hồi xông ra. Quỷ Như Lai, hắn sống lại, đúng vậy, Quỷ Như Lai đột nhiên sống lại. Cái gì, giáo chủ, xung quanh có vô số tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Rất nhiều cường giả lại theo hướng ngón tay quỷ như lai chỉ, nhìn về phía tinh không xa xôi, chỗ một nam tử áo bào vàng đang ngồi bên cạnh Diệp Hậu. Nam tử áo bào màu vàng có trán cực rộng, giữa hai lông mày lộ ra một anh khí, một khí tức ung dung hào hoa phú quý phát ra một cách tự nhiên. Nam tử thu tay lại, một tay khác đặt ly rượu xuống bàn. Rượu không tồi, Diệp Hậu, nam tử cười nói, khanh khách Miêu Như Lai, người đúng là tốt nhịn, còn nhịn đến bây giờ mới đi ra, đây chính là quân cờ thiên hạ do ngươi bày bố sao? Cũng không có gì đặc biệt, Diệp Hậu bỗng nhiên cười nói, thật sự không sao, Miêu Như Lai khẽ mỉm cười cũng không hề biện giải. Nhưng một đám các thánh nhân xung quanh lại ngạc nhiên, người này là ai, hắn xoay tay đã có thể cứu sống một tổ tiên thập nhất trọng thiên. Phía xa tại cửa thiên mệnh luân hồi, quỷ Như Lai bỗng nhiên quay về phía tinh không cay đắng bái lại nói. Bái kiến chủ nhân, đã khiến chủ nhân mất thể diện. Xung quanh, vô số tu giả chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chủ nhân, bá chủ Đông Ngoại Châu lại gọi người kia là chủ nhân. Vô số người cảm thấy mờ mịt, chỉ có Mộng Tam Sinh đang đứng trong sơn cốc nhìn thấu manh mối. Miêu gia, Miêu Như Lai, hóa ra quỷ Như Lai là sinh linh do hắn sáng tạo ra. Trong mắt Mộng Tam Sinh đột nhiên lóe lên kim quang, trong hư vô chớp hiện bốn thế giới phân tán tại bốn phương vị khác nhau. Chia ra làm thế giới thứ nhất, thế giới đại ác, thế giới đại thiện và đại thế giới. Trong đó, bên trong đại thế giới, tại một nơi trên biển mây nổi lên một thành trì hùng vĩ đến cực điểm. Phía nam thành trì có một khối thiên bi dựng thẳng, có hàng chữ Lăng Tiêu Thiên Đình. Phía trên, một mảnh biển mây khí vận, góc truyện audio.com, mênh mông có một con kim long khí vận lớn đang nằm phục. Không giống với thế giới thứ nhất, kim long khí vận thế giới thứ nhất nhiều nhất chỉ có 18 chảo. Nhưng con kim long khí vận này lại 19 chảo. Cách chương.